Trọng kính Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trọng kính Đức Hồng Y, trưởng ban tổ chức năm Thánh 2010, kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý vị đại biểu. Như được sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho phép tôi được đọc lại chương 3 của tài liệu làm việc Đại hội Dân Chúa Việt Nam, theo cách vừa làm sáng tỏ, vừa phân tích những chi tiết cần thiết để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cách diễn đạt của bản văn, rồi từ đó nêu ra những câu hỏi gợi ý cho đại hội thảo luận, đóng góp những ý kiến cần thiết cho sứ vụ của Giáo hội Việt Nam trong hiện tại và trong thời gian sắp tới. Số 18. Trong phần dẫn nhập vào chương 3, tài liệu làm việc nhấn mạnh đến những công tác đa dạng của việc loan báo tin mừng. Không chỉ đơn thuần là loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa, nhưng còn đòi hỏi cả việc phúc âm hóa chính bản thân người tín hữu, cũng như môi trường xã hội, văn hóa họ đang sống. Ở đây chúng ta thấy tài liệu làm việc dựa vào tông huấn loan báo tin mừng để trình bày với toàn thể dân Chúa về tầm quan trọng của việc tin mừng hóa bản thân người Kitô hữu, để rồi anh chị em Kitô hữu như là những công dân sống tin mừng, làm cho môi trường và văn hóa mình đang sống được thấm nhiễm tinh thần của tin mừng. Đây là điều mà dụ ngôn men trong bột muốn diễn tả. Từ tin mừng ở đây không chỉ được hiểu như là lời Chúa được viết thành văn bản, nghĩa là Kinh Thánh, hay là lời rao giảng về Đức Kitô phục sinh Kerygma, nhưng còn là sự gặp gỡ giữa con người và lời, giữa người rao giảng và người nghe, và chắc chắn là còn với những kết quả tích cực của sự hoán cải. Hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy rằng loan báo tin mừng không phải là quảng cáo về một mặt hàng, nhưng là chia sẻ niềm vui mà mình đã có khi nhận biết Đức Giêsu Kitô và hoán cải theo lời người mời gọi. Và khi loan báo tin mừng, người Kitô hữu tiếp tục viết lên chính cuộc sống thường ngày của mình bằng hoa trái của tin mừng. Số 19. Trong mục 1 của chương 3, thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam ngày nay, tài liệu làm việc cụ thể hóa sứ mạng loan báo tin mừng thành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô. Vấn đề đặt ra là đời sống yêu thương phục vụ có phải là toàn bộ nội dung của công việc loan báo tin mừng hay không? Và trong hoàn cảnh hiện nay, đó có còn là công tác đặc thù của những người môn đệ Chúa Kitô nữa không? Chúng ta có thể nói được rằng đời sống yêu thương phục vụ là một dấu hiệu tích cực của một tôn giáo biết quan tâm đến con người và có tổ chức. Và ngày nay, điều này đã được hầu hết các tôn giáo lớn quan tâm thực hiện. Chúng ta thấy những cơ quan bác ái của anh em Phật giáo, của Hồi giáo hiện diện bên cạnh các cơ quan Caritas bác ái của Công giáo, là chúng ta thấy rõ về điểm này. Xét bề ngoài, hành vi yêu thương của mọi đoàn thể đều có ý hướng chung là tạo nên tình liên đới và xoa dịu nỗi đau thương của đồng loại. Tuy nhiên, trong đức ái Kitô giáo, hành vi yêu thương phục vụ vượt lên trên ý nghĩa của việc xoa dịu nỗi đau của đồng loại, đó còn là sự chia sẻ những ân huệ mình đã lãnh nhận. Cụm từ của Chúa Kitô nói lên sắc thái độc đáo trong việc yêu thương và phục vụ của người Kitô hữu, bởi vì Chúa Kitô là nguồn suối, là mẫu mực của yêu thương và phục vụ. Vì thế, hành vi yêu thương phục vụ này không chỉ bao hàm ý nghĩa luân lý, mà còn mang ý nghĩa tinh thần và thần bí nữa. Ý thức được rằng mọi điều tôi có trong cuộc đời này là hồng ân Chúa ban tặng, và Chúa ban cho tôi một tài năng nào đó là để tôi thăng hoa chính đời sống của mình và giúp cho anh chị em đồng loại có điều kiện sống xứng đáng với ơn gọi làm người. Điểm làm cho đời sống yêu thương phục vụ của người Kitô hữu trở nên độc đáo và có ý nghĩa là họ tập yêu thương như Thầy đã yêu thương. Hình ảnh của người Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ là mẫu gương yêu thương phục vụ cho các môn đệ qua mọi thế hệ. Mầu nhiệm nhập thể cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ sống để chia sẻ với con người thân phận sống trên trần thế, nhưng còn là mời gọi con người sống đúng với phẩm giá làm con cái Chúa và tìm được niềm hạnh phúc được sống trong Ngài. Hành vi yêu thương phục vụ thực sự không bị lệ thuộc vào màu cờ sắc áo. Nó có khả năng vượt qua mọi định kiến, mọi ranh giới phe nhóm để phục vụ con người. Vì thế, tài liệu làm việc nhấn mạnh, không bao giờ có một tình trạng mà trong đó người ta lại không cần tới bác ái của mỗi Kitô hữu. Ngay từ khi hiện diện trên đất nước Việt Nam, giáo hội đã không ngừng chọn con đường yêu thương và phục vụ con người. Dẫu cho trong các thời kỳ khó khăn, thời kỳ mà những người Kitô hữu bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, giáo hội vẫn luôn trung thành với lựa chọn căn bản của mình. Vấn đề đặt ra là nếu chúng ta đã thực sự sống tinh thần yêu thương, phục vụ như thế, tại sao lại bị loại trừ? Có thể là do bị hiểu lầm. Có thể là người Kitô hữu đã bị dùng như những con vật tế thần của những người có quyền lực. Tuy nhiên, sự kiện là ngay cả những người lương dân hiền lành đôi lúc cũng có những thành kiến không hay đối với người Công giáo trong quá khứ, cũng làm cho chúng ta phải xét lại về cung cách sống yêu thương phục vụ của chúng ta. Có thể là do cuộc sống của người Kitô hữu chưa thấm nhiễm tinh thần của tin mừng, cũng có thể là do cách thế chúng ta hiểu về nhóm từ yêu thương phục vụ khá chủ quan chăng. Quyết tâm của giáo hội tại Việt Nam, một lựa chọn có tính cách định hướng trong lúc này và trong tương lai, muốn cụ thể hóa việc yêu thương phục vụ của mình trong việc cần quan tâm hơn nữa đến việc phục vụ sự sống và sự phát triển con người toàn diện. Tài liệu làm việc trang 32. Trong câu này, chúng ta thấy có 3 điểm cần phải giải thích rõ hơn. Điểm A. Phục vụ sự sống không chỉ giới hạn vào con người như đối tượng duy nhất, nhưng còn bao gồm luôn cả những điều kiện môi trường trong đó con người sinh sống. Như vậy, việc phải quan tâm đến thiên nhiên, môi trường, những yếu tố có liên quan đến sự sống của con người không thể là một lựa chọn nhiệm ý, nhưng có tính cách bắt buộc. Sự cố của công ty Vedan là một minh chứng cụ thể. B. Sự sống của con người phải được hiểu như là sự sống của một tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Vì thế, sự sống con người cần phải được tôn trọng từ khi hình thành trong lòng mẹ cho đến khi từ giã cõi đời một cách tự nhiên. Đồng thời, sự sống con người bao hàm nhiều chiêu kích, cả thể lý, tâm lý, tinh thần, thiêng liêng. Nguy cơ của con người thời nay là chỉ quan tâm đến chiều kích thể lý và tri thức mà thôi. Điểm C. Sự phát triển của con người toàn diện nhắm đến việc giúp con người được sống một cách triển nở và hạnh phúc trong ơn gọi làm người của mình, không phân biệt hệ tư tưởng hoặc tôn giáo. Cùng với sự phát triển con người toàn diện là sự phát triển của mọi người, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, chính trị. Quyết tâm phục vụ con người toàn diện được tài liệu làm việc cụ thể hóa qua 4 điểm sau đây, chúng ta có thể đọc thấy trong trang 32. Điểm thứ nhất, tổ chức và tham gia những công tác bác ái từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn, đặc biệt là những ai đang gặp thiên tai hoạn nạn. Điểm 2, những người có trách nhiệm cũng phải đặc biệt quan tâm tìm cách nâng cao đời sống của dân chúng nhờ những chương trình giáo dục, tri thức và đạo đức, nhằm cổ võ lối sống liên đới, nhân ái, ngay thẳng, có trách nhiệm, biết hy sinh, cần mẫn, thay cho bạo lực, ích kỷ, hận thù, gian dối, hưởng thụ và phóng túng. Điểm 3, giáo hội cũng cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những chương trình giáo dục nhân bản, tạo thêm điều kiện cho những giao lưu sinh hoạt lành mạnh, xây dựng nhóm bạn bè tốt, vận dụng các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao cho nhiều thành phần dân chúng trong xã hội. Điểm 4, Giáo hội cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Đó là tôi đọc lại cái phần được tài liệu làm việc đã viết ra. Và bây giờ chúng ta có thể nhận định cái quyết tâm này của giáo hội qua những điểm sau đây. Những điểm được nói đến ở trong điểm 1 là những hoạt động bác ái ở trong cộng đoàn Kitô hữu được thực hành ngay từ thời gian đầu của giáo hội sơ khai. Dần dần tình liên đới trong cộng đoàn khép kín của những người Do Thái, gốc Do Thái sống tại Jerusalem được mở rộng ra với những anh chị em Kitô hữu đến từ những nhóm người khác nhau. Chúng ta có thể đọc lại ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 6 câu 1. Quan tâm đến những con người đau khổ, không phân biệt phe nhóm tư tưởng là một sự tiến bộ của sự gặp gỡ giữa tin mừng và sự suy tư của con người. Ngày hôm nay, sự tương thân tương trợ trong cộng đồng nhân loại đã vượt ra khỏi ranh giới cộng đoàn, trở thành sự biểu lộ của một đời sống có nhân bản. Đây là điều đáng vui mừng cho người Kitô hữu, vì những điều được thực hành trong cuộc sống của người Kitô hữu dưới ánh sáng của tin mừng dần dần đã có ảnh hưởng cụ thể trong cách suy nghĩ của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần phải tiếp tục tích cực tham gia vào những công việc hoạt động từ thiện này. Những người có trách nhiệm được đề cập đến ở điểm 2 chắc chắn không phải là người đứng đầu giáo hội tại Việt Nam, nhưng là những người có trách nhiệm trong xã hội dân sự. Những chương trình giáo dục tri thức và đạo đức phải là những hoạch định có tầm cỡ quốc gia, và cộng đồng Kitô hữu là những cộng tác viên tích cực. Đây không phải chỉ là những điều ao ước hoặc là lời nhắn gửi, nhưng đòi hỏi giáo hội phải có ý kiến cũng như những đóng góp cụ thể vì tương lai của cả dân tộc. Điểm 3 nói đến về sự đóng góp về mặt đạo đức của giáo hội cho xã hội. Giáo hội Công giáo Việt Nam là một trong những tổ chức tôn giáo trên đất nước này. Vì thế, chúng ta cần phải tạo điều kiện để những giá trị Kitô giáo có thể giúp cho xã hội và con người được phát triển. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, giáo hội có thể bắt đầu sự đóng góp tích cực của mình qua việc giáo dục người Kitô hữu trong môi trường giáo xứ và các đoàn thể công giáo. Điều được đề cập đến điểm 4 mới chính là lời của mẹ giáo hội nhắn gửi đến những người con yêu dấu của mình. Ở đây, tài liệu làm việc lấy lại lời của Đức Thánh Cha Benito thứ 16 ngỏ với các giám mục Việt Nam trong chuyến Ad Limina 2009. Ngài nhấn mạnh đến sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Tuy nhiên, có một vài điểm cần làm sáng tỏ trong câu nói của Đức Thánh Cha. Giáo hội mời gọi các phần tử của mình dấn thân một cách lương thiện để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không đòi hỏi phải thay thế các nhà trách nhiệm của chính phủ, nhưng chỉ mong rằng giáo hội có thể, trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, góp phần xứng đáng vào sinh hoạt quốc gia và việc phục vụ tất cả người dân. Từ lời nhắn nhủ này, có một vài câu hỏi được nêu lên. Các phần tử của mình là những ai? Có phải là mọi thành phần dân Chúa? Và như thế, lời mời gọi này có miễn trừ cho hàng giáo sĩ không? Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Giáo Hoàng Benito cho chúng ta một gợi ý. Hội thánh trong vấn đề này chỉ có trách nhiệm gián tiếp thuộc về mình là việc thanh luyện lý trí và gợi lên những động lực đạo đức, mà không cần không can dự vào việc xây dựng những cơ cấu công bằng và lo cho các cơ cấu này hoạt động lâu dài. Trái lại, trách nhiệm trực tiếp để hoạt động cho một trật tự công bằng trong xã hội là điều đặc thù của người giáo dân. Dấn thân một cách lương thiện là dấn thân như thế nào? Hành vi chính trị có phải là một hành vi lương thiện không? Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu cũng cho chúng ta một gợi ý khác. Công bằng là mục đích, và từ đó cũng là tiêu chuẩn nội tại của mọi thứ chính trị. Chính trị không phải chỉ là kỹ thuật cho việc thiết lập các trật tự công cộng. Nguồn gốc và mục đích của chính trị là sự công bằng, và công bằng thuộc bản chất đạo đức. Giáo hội không đòi hỏi phải thay thế các nhà trách nhiệm của chính phủ, có nghĩa là gì? Đồng ý là giáo hội không tham gia tích cực vào đời sống chính trị, không làm thay chính phủ, nhưng thiết nghĩ rằng giáo hội vẫn có những phương thức để giúp người tín hữu chọn lựa đúng đắn nhất những vị lãnh đạo đất nước của mình. Để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, thì sự góp ý mà thôi có đủ chưa? Ý thức về vai trò của người Kitô hữu trong xã hội hiện nay, có lẽ giáo hội Việt Nam cần phải có những định hướng và dấn thân tích cực hơn. Để có thể xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, thiết nghĩ rằng giáo hội phải giúp cho anh chị em Kitô hữu ý thức về quyền của một người công dân sống trong xã hội được xây dựng trên pháp luật. Luật pháp được ban hành để bảo vệ quyền lợi của người dân, và không chỉ những người dân mới phải tuân giữ luật pháp, nhưng ngay cả những người thi hành luật pháp cũng phải biết tôn trọng pháp luật. Người Kitô hữu sống trên đất nước Việt Nam là người công dân Việt Nam. Đạo Công giáo là một tôn giáo đã hiện diện lâu năm tại Việt Nam và đã được nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức tôn giáo hợp pháp. Vì thế, ngay cả những người Kitô hữu di dân sống tại những vùng kinh tế mới nghèo nàn vẫn phải được hưởng quyền tự do tôn giáo như những công dân Việt Nam sống trong các thành phố lớn. Đây là điều mà giáo hội cần phải bảo vệ. Giáo hội cần phải nói thay những người không có tiếng nói. Vì thế, trong giáo hội cần phải có những chuyên viên về luật pháp để giúp cho đồng bào công giáo sống trên mọi miền đất nước hiểu được quyền lợi và bổn phận của mình, chứ không chỉ hoàn toàn nghe theo những lời giải thích tùy tiện của những cá nhân làm công tác tôn giáo tại địa phương. Số 22. Sự kiện người công giáo Việt Nam phải ưu tiên đối thoại, cộng tác với nền văn hóa dân tộc làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nếu tôi là người công giáo Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, thì đương nhiên là tôi đang sống trong dòng chảy của truyền thống dân Việt. Tôi đang hít thở nền văn hóa của dân tộc tôi. Tại sao tôi phải ưu tiên đối thoại với nền văn hóa dân tộc? Câu hỏi này đưa chúng ta tiếp cận với ba vấn đề. Điểm thứ nhất, hoặc là trong thời gian qua, trong cách trình bày và cách sống tin mừng của người công giáo Việt Nam có chịu ảnh hưởng nhiều do cách suy nghĩ và cách thực hành của người phương Tây. Hậu quả là chúng ta cảm thấy cách loan báo tin mừng của chúng ta chưa diễn tả và phát huy hết được những nét đẹp của nền văn hóa truyền thống dân tộc. Do đó, chưa thực sự đụng chạm đến hồn Việt. Vì thế, để có thể hội nhập hơn nữa trong cộng đồng dân Việt, chúng ta phải trở về với truyền thống văn hóa của dân tộc, để có thể rao giảng cho đồng bào của mình một cách hiệu quả hơn. Nếu như vậy, thì lời mời gọi này hình như muốn nhấn mạnh đến tính cách kỹ thuật trong việc loan báo tin mừng. Điểm 2. Điểm quan trọng hơn nữa là trong khi đồng hành cùng nền văn hóa của dân tộc, người Công giáo Việt Nam hiểu được cái điều gì giúp cho mình sống tin mừng cách tích cực hơn, hoặc điều gì làm ngăn cản bước tiến của tin mừng. Đối thoại với nền văn hóa nghĩa là quan sát, lắng nghe, phân tích và tổng hợp những yếu tố của nền văn hóa đó với những con người sống trong xã hội đó. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô sẽ giúp thanh luyện nền văn hóa để giúp chúng phát triển đúng hướng. Điểm 3. Trong khi cố gắng đối thoại với nền văn hóa, giáo hội cũng phải can đảm đối thoại với những tác nhân có ảnh hưởng quan trọng tới nền văn hóa. Đó là những người đang được trao cho trách nhiệm lãnh đạo xã hội dân sự. Nếu các vị này đưa ra những đường hướng hoặc để xảy ra những tình trạng đi ngược lại với những điều thuộc về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thì giáo hội cần phải lên tiếng nói. Ở đây, giáo hội lên tiếng nói không chỉ để bảo vệ những giá trị của đạo Công giáo, nhưng là để nói lên tiếng nói của những người không có tiếng nói hoặc chưa được lên tiếng. Vai trò tiên tri được thể hiện trong tiếng nói chân thật và đầy trách nhiệm. Thực sự thì anh chị em biết là cái phần trình bày nó còn nhiều điểm. Anh chị em có thể đọc lại ở trong cái tài liệu. và ước gì những cái gợi ý này có thể giúp chúng ta thảo luận một cách sát sao hơn với tài liệu làm việc. Xin chân thành cảm ơn tất cả đại hội.